thì trong bài kinh nói về các nhân duyên đó, thì ngài Sariputta lại giảng cho các vị tỳ kheo đó là vô minh sinh hành, hành sinh thức, nghĩa là hành là cái nhân, cái duyên của thức. Thì giữa cái hành đó, với lại cái danh sắc nó khác nhau ở chỗ nào?
Sáng nay tôi cũng mới trả lời một câu hỏi của một cái người đó. Họ cũng hỏi là cái gì là cái nhân, cái duyên của sự hiện hữu. Thì tôi cũng trả lời là nó bao hàm cả hai cái ý đó. Tức là trả lời là cái thức sinh, cái thức mà sinh khởi đó, cái thức sinh khởi đó là nhân. Và cái danh sắc là duyên, sinh ra cái hiện hữu. Thì cái hiện hữu đó chính là cái mà thập nhị nhân duyên. Thì trong thập nhị nhân duyên nó có hai cái. Một là cái hiện tại. Nếu mà câu trả lời là hiện tại á, thì mình sẽ nói là cái thức sinh. Do cái thức sinh rồi duyên với là cái danh sắc. Mà nó sinh ra trục nhập và trục thọ hay thủ hữu. Thì cái đó là cái câu trả lời, đó là cái câu trả lời mà về cái trong cái kinh mà Mãn Nguyệt đó, thì nói như vậy đó. Tức là bởi vì nói ngay cái nhân hiện tại. Còn ngài Xá Lợi Phất đó, thì nói là nhân quá khứ. Bởi vì cái vô minh hành đó, tức là do cái vô minh hành này mà bây giờ thức mới sinh. Tức là nếu mình nói trong cái tái sinh á, thì do trong kiếp trước á, là có vô minh hành, mà cái hành này á, tức là ái thụ hữu trong quá khứ, cái ái thụ hữu trong quá khứ á, là nó gọi là hành. Đó. Thì do cái vô minh và hành ở trong quá khứ cho nên bây giờ á, nó mới có cái thức sinh. Nhưng mà nói cái đó là nó có hai cách giải thích. Một cách giải thích là mình giải thích theo kiểu tái sinh. Giải thích theo kiểu tái sinh tức là trong quá khứ là do vô minh hành mà có cái thức tái sinh trong hiện tại. Rồi có thức tái sinh cho nên có dung sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Có ái thủ hữu cho nên mới có sinh lão tử. Sinh lão tử cho nên lúc đó mới là có cái sầu bi khổ ưu não của tương lai. Thành ra là khi mà giải thích theo cả cái quá khứ hiện tại tương lai á, và giải thích theo kiểu tái sinh á, thì giải thích kiểu đó. Nhưng Đức Phật á, thì ngài nói hiện tại. Thường ngài Đức Phật ngài chỉ là ngài chỉ thẳng vào hiện tại để cho cái người nghe đó là thấy ra liền. Cho nên Đức Phật ngài chỉ theo hiện tại. Mà khi ngài chỉ theo hiện tại á, thì nói trong hiện tại thôi á, thì thức có thức duyên danh sắc thì mới thành lục nhập xúc thọ ái thủ hữu đó. Cho nên cái sự hiện hữu đó, tức là nói một cách dễ hiểu là bây giờ nếu mình chỉ cần khởi lên một cái tâm, tức là nói theo hiện tại không phải là tái sinh, không phải là nói theo kiểu tái sinh mà nói theo khởi cái tâm
hiện tại đó,
ví dụ bây giờ mình ngồi với một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng như vậy thì không có chuyện gì hết, tức là không có gì sinh. Không có gì sinh khởi hiện hữu gì cả. Nhưng mà nếu bây giờ mình tâm thức mình nó khởi lên một cái ý, thí dụ như ý muốn làm cái gì đó, ý muốn trở thành cái gì đó
là có hành.
Thì khi cái tâm thức nó khởi sinh lên một cái thì nó liền kết hợp với cái danh sắc và nó sinh ra là có cái hoạt động của cái thân tâm này. Đó. Ví dụ như bây giờ mình nói đơn giản cái là mình muốn đứng dậy khởi lên cái đứng dậy thì cái ý đó nó tác động lên trên cái danh sắc này làm cho cái chân mình á đứng dậy, còn cái thân mình đứng dậy thì cái toàn thân này tức là lục nhập là cái vậy. Hoặc là mình khởi lên cái ý muốn nhìn cái bức tranh. Thì khi khởi lên cái ý muốn đó thì nó phải kết hợp với cái ý muốn đó, kết hợp với cái danh sách này. Kết hợp với danh sách này á, thì nó mới đưa đến cái chuyện là cũng mắc phải nhìn thấy cái bức tranh. Cho nên nó là cái thức khởi sinh lên nó thì nó mới tạo ra một cái sự hiện hữu, tạo ra một cái hoạt động. Còn nếu như mà một cái vị A La Hán thì cái vị đó là cái tâm luôn rộng lặng trong sáng, cho nên mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng mà trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, chứ không phải là bị một cái thức khởi lên, nó sinh lên rồi nó tạo tác rồi nó trở thành. Đó, mà Đức Phật là thường thường ngài muốn chỉ cho cái người đó, cái người nói cái gì đó thì ngài chỉ thẳng vào cái người đó để cho người đó tự thấy mình đó liền. Cũng giống như là cái ông ngoại đạo đó, mà ông đến ông cho đệ tử tới để mà hạ nhục Đức Phật. Thì cái ông đệ tử thường vừa vừa đó tới thì là thì quy y Đức Phật mất. Ông đệ tử giỏi hơn chút nữa cũng quy y Phật. Rồi cuối cùng cũng đưa cái ông đệ tử giỏi nhất đến cũng quy y Phật luôn. Không về nữa, theo Phật luôn, xuất gia luôn. Cho nên ông rất tức, ông mới là đích thân một mình ông tới là để thứ nhất là để mà hạ Đức Phật, mà thứ hai là để đem mê lưới để tự về. Khi tới thì ông đặt một câu hỏi, diệt cái gì thì được an lạc. Ông hỏi Đức Phật vậy đó. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là diệt tâm sân là được an lạc, tức là chỉ vào thẳng vào cái tâm sân của ông. Cho nên ông nghe cái là ông giật mình, ông cũng định lệ, ông xin quy y luôn. Sau này mình đó là giảng giáo lý đạo Phật theo cái kiểu là giống như triết học. Còn hồi thừa thời Đức Phật là ngài chỉ thẳng vào sự thật để cho người ta thấy.
Trong bài kinh Tiểu Kinh Đoạn Trấn Ái thì Đức Phật dạy mình là phải hiểu rõ các pháp, hiểu tường tận các pháp. Sau khi hiểu rõ, hiểu tường tận các pháp, nếu có cảm thọ nào khởi lên, ví ấy sống quán tánh vô thường, ly tham, đoạn diệt với các cảm thọ ấy. Do sống quán tánh vô thường, ly tham, đoạn diệt với các cảm thọ ấy, vì ấy không chấp trước vật gì trên đời. Do không chấp trước, vì ấy không phiền não. Do không phiền não, vì ấy chứng niết bàn. Như vậy vị tỳ kheo gọi là an ổn cứu cánh, là bậc tối thắng giữa chư thiên và ngoài. Thì theo như con hiểu á, là đối với tất cả pháp á, Đức Phật luôn dạy đó là phải dùng cái trí tuệ thấy như chân, biết như chân, hiểu tường tận các pháp.
Thì Đức Phật cũng có nói đến cái thấy được một pháp, thấy rõ được một pháp. Thì Đức Phật nói trong giáo pháp của Đức Phật thực ra nó chỉ có hai cái mà Đức Phật gọi là thắng đế, tức là cái chân lý mà tối thượng. Hai cái đó là một là nội tâm thanh tịnh, hai là thấy rõ các pháp, là hai thắng đế. Khi một cái nội tâm mà thanh tịnh trong sáng thì lúc đó sẽ thấy được các cái pháp. Pháp đó cũng là cái pháp mà của sinh khởi đó, tức là thức danh sắc lục nhập mà sinh diệt đó. Mà thấy được các pháp là thấy được cái sự sinh, sự diệt, vị ngọt và sự nguy hại. Hiện nay xuất ly, thì cái đó Đức Phật đã cho là đó là biến ti đó, tức là thấy rõ được tường tận cái pháp. Thì khi mà thấy rõ thì đúng là cái thấy rõ đó nó nằm ở nơi cái khâu chính, là cái khâu nơi xúc thọ, khâu xúc thọ. Bởi vì mình đây là đang mắc tai mũi lưỡi thân ý. Nếu mà trong khi đang ngồi đây mà vô minh ái dục thì xúc với thọ khởi lên cái là liền có ái thụ hữu. Chắc chắn là trong vấn đề đường nào hết, tức là hệ mà có xúc thọ là có ái thụ hữu thôi. Nhưng mà nếu một cái vị mà sáng suốt, thanh tịnh sáng suốt, hay là cái gì đó là chánh niệm tỉnh giác, thì khi xúc thấy rõ cái sự sinh diệt, sự nguy hại, cái vị ngọt, sự nguy hại của cái xúc, của cái xúc cũng như của cái thọ, thì lúc đó đó là cái gì đó đó mới không phát sinh lên cái ái thụ hữu. Thì như vậy tức là đúng như Đức Phật ngài dạy, cái chỗ đó rất rõ ràng đó, là khi xúc thọ mà nếu mà thấy rõ được các cái pháp đó, mà cái pháp đó chính là, cái pháp đó nó chính là cái pháp mà nó đang sinh diệt nơi mình đó. Nhiều vị thì lại là có khi họ tìm hiểu cái pháp đó trong kinh điển để mà giải thích, nhưng mà thật ra cái pháp đó là cái pháp mà cái xúc, cái thọ đang đang diễn ra này, tức là ngay khi mình tiếp xúc ấy. Giống như ông Bahiya mà mắt tiếp xúc với sắc, người ta nghe âm thanh mà Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe đó, tức là một cái tâm thanh tịnh trong sáng, thấy được pháp. Thì trong cái niệm pháp á, trong cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp á, thì cái niệm pháp là Đức Phật nói rất kỹ. Thí dụ như khi mắt nhìn thấy sắc thì thấy rõ mắt, thấy rõ sắc, thấy rõ xúc, thấy rõ do duyên xúc mà cái kiết sự nào khởi lên, hay là cái lậu hoặc nào khởi lên. Mà khởi lên ấy, thì cũng thấy vậy đó, tức là cũng thấy sự sinh, sự diệt và vị ngọt, sự nguy hại của cái khởi lên đó. Thì khi đó, vì đó mới có thể xuất ly được cái sinh diệt đó. Đó. Thì cái đó là một cái nhìn Vipassana đó. Vipassana tức là nhìn rõ vị, rất là vi tế trong trong từng cái mà dương khởi của cái lục nhập này, rồi xúc, rồi thọ, rồi ái. Ví dụ như niềm tâm, nếu mà ái khởi lên mà vẫn thấy ái sinh, thấy ái diệt, thấy ái vì ngọt vì nguy hại của ái, thì ngang đó nó sẽ không có thụ, không có hữu. Đó. Thành ra là cái mà trong cái bài kinh tứ niệm xứ, thì cái mà quan trọng là khi thấy thân trên thân, thọ trên thọ, nhưng mà cái câu sau đó, Đức Phật ngài nói rất quan trọng, đó là cái mà không tham ưu, không tham ưu, không nương tựa, không chấp trước bất kỳ điều gì ở đời. Cái câu đó là cái câu quan trọng đó, tức là thấy thì thấy, nhưng mà đừng có bị bám líu, bị nắm giữ. Bởi vì á, trong đó có một cái mà rất quan trọng, mà chị người nào mà thấy vào cái chỗ sinh diệt đó mới thấy, tức là nếu mà có một pháp sinh mà nó diệt thì không có vấn đề gì cả, cho dù là ái, mà ái sinh mà ái diệt thì không ra hết. Nhưng mà cái thụ chính là cái ái nó khởi lên đó, mà nó trở thành chấp thụ, thì khi đó nó mới phát sinh ra là tạo tác để trở thành.
Như vậy tức là mình đã thấy như chân rồi đó. Đã thấy như chân cái pháp.
Thưa thầy, ông giả cũng là bao giờ cũng thấy một pháp gì để suy tư duy để mà thẩm tra cái pháp đó, để mà thấu rõ cái pháp đó. Thì ảnh dùng cái phương pháp đó để anh tu. Ví dụ như bây giờ một người làm cho ảnh bực bội, để tiếp như một người sân với ảnh, thì ảnh suy tư tư duy, ảnh cứ dùng cái từ suy tư tư duy thẩm sát để mà cũng như là để mà phân, để mà thấy rõ cái pháp đó từ đâu đến, tại sao như vậy, rồi nó ảnh hưởng mình thế nào đó. Thì đó là cái tin điều thực tập anh, và sau đó anh mới thấy ra được là cái đó đó nó vô thường, nó vô ngã, để
cái đó nó có hai, trong cái trí tuệ đó, nó có hai cái là chánh kiến và chánh tư duy. Thì hoặc là từ thấy chánh kiến, rồi nó phát sinh ra chánh tư duy. Hai là có chánh tư duy cho nên nó mới có chánh kiến. Thì là nó đại khái là như thế này. Thí dụ như Đức Phật ngài nói là khi có dục tưởng, sân tưởng, hài tưởng khởi lên thì mình sẽ dùng là ly dục tưởng, ly sân tưởng, ly hài tưởng. Và cái tưởng tức là tư duy đó. Tức là nếu mình có một cái tư tưởng về dục, về sân, về hài thì mình có một cái tư tưởng đối lại, đó là cái tư tưởng là ly dục, ly sân, ly hài. Thí dụ như bây giờ mình sân với một cái người nào, cụ thể là đại khái như thầy có cái ví dụ đó, ví dụ mà thầy có trải nghiệm qua đó, là lúc đó thầy ở chùa Kỳ Viên đó, thì phía dưới lầu đó là cái đường phía sau chùa đó, thì lúc đến mình nhìn giờ ngủ rồi, mình đang ngủ đó thì thanh niên nó tụ tập ở dưới ngay cái cửa sổ dưới cái lầu đó, nó mới đàn hát. Cái mình giật mình thức dậy cái lúc đó cái tâm sân nó khởi lên, mình cũng hơi là nghĩ đến cái mấy thằng thanh niên đồ này kia đại khái vậy. Nhưng mà mình càng nghĩ như vậy thì mình càng ngủ cũng được. Cái tự nhiên mình đó như vậy đó tức là sân tưởng. Bây giờ mình đó là ly sân tưởng thì thầy là nghĩ rằng là nhưng mà giờ này á là mấy con thanh niên này nó đi gác mà nó thanh niên nó là ngủ, bây giờ này cái giờ nó ngủ mà nó phải đi gác, mà đi gác cả đêm như vậy á, mà nếu mà nó không đàn hát á, thì làm sao mà nó thức được. Cho nên nó tự nhiên mình cảm thông với cái mà đàn hát của nó, thì khi cái tâm mình cảm thông mát bẹn cái á, thì tự nhiên mình ngủ, mình nó đàn hát hoài mình cứ ngủ mà không sao hết, mà khi kia mình muốn ngủ hoáng được. Cho nên á, khi mà cái tượng mà ly sân mà nó khởi lên thì nó có thể diệt được cái tượng sân. Thì khi mà cái đó là cái pháp đối trị,
hoặc là có lòng từ.
Dạ, có lòng từ.
Nếu mà mình khởi lên cái lòng từ thì
khởi lên lòng từ
mình giải cái pháp đó cũng được.
Thì đó, lòng từ là vậy đó, tức là khi mình đấy, thì mình khởi lên cái lòng từ như vậy, cho nên mình bắt đầu mình nghĩ, mình thương, mình tội nghiệp cho nó. Thì tự nhiên cái mình hết cái sân đó một cái thì mình ngủ luôn, đó là nó không có bị hết. Thế thì trong một số trường hợp á thì mình dùng pháp đối trị, khi pháp đối trị mà tâm nó bắt đầu nó bình thường lại rồi á, tức là cái tâm nó rộng lặng trong sáng lại rồi á, thì lúc đó nó sẽ thấy pháp như thực, cho nên lúc đó là nó sẽ có chánh kiến. Tức là lúc đó chỉ thấy nghe như thật, chứ không còn sân nữa, không còn tham, không còn sân, không còn gì nữa, mà lúc đó là mình chỉ thấy pháp như thật rồi. Thế đó là trong trường hợp là mình đối trị trước để cho nó có chánh kiến. Hoặc là có trường hợp thì mình có chánh kiến trước, cho nên sau đó mình những cái mà suy nghĩ thì nó sẽ đúng với cái chánh kiến đó. Dạ.